Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thanh Hà, Phan Minh và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 30 tháng 4 năm 2025. Kỷ niệm 50 năm ngày chấm dứt chiến tranh, Việt Nam tổ chức diễu binh rầm rộ, kêu gọi hòa bình và đoàn kết. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định 100 ngày đầu tiên nhiệm kỳ 2 ở Nhà Trắng thành công rực rỡ. Xung đột vũ trang Ấn Độ-Pakistan có nguy cơ bùng nổ tại vùng Kashmir. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 50 năm ngày Việt Nam thống nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chấp nhận để quá khứ trôi qua hay không? Theo dòng thời sự, 100 ngày đầu của Donald Trump nhiệm kỳ 2, dư luận Việt Nam trước cú sốc thuế quan. Thưa quý vị, hôm nay 30 tháng 4 năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước với màn diễu binh hoành tráng, lần đầu tiên với sự hiện diện của binh sĩ Trung Quốc.
Cuộc diễu binh hùng hậu được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, tên cũ là Sài Gòn, cùng với màn trình diễn các chiến đấu cơ và trực thăng. Tổng cộng có hơn 130.000 người, bao gồm quân nhân các binh chủng và nhiều tổ chức dân sự đã tham dự. Điều đáng chú ý là lần đầu tiên Việt Nam mời 300 binh sĩ Trung Quốc, Lào và Campuchia tham dự lễ diễu binh. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm kêu gọi khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt và hướng tới tương lai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus cùng nhiều đại diện ngoại giao quốc tế tham dự lễ kỷ niệm. Theo nhận định của giáo sư Abuja, trường National War College tại Washington được AFP dẫn lại, thì việc mời binh sĩ Trung Quốc cùng diễu binh là cách để Hà Nội bày tỏ sự biết ơn đối với Trung Quốc vì sự đóng góp lịch sử của nước này. Cũng theo chuyên gia Abuja, đó cũng có thể là một cách để Việt Nam trấn an Trung Quốc về chính sách đối ngoại độc lập và trung lập của Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, lực lượng Cộng sản tiến vào Sài Gòn, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và chấm dứt cuộc xung đột giết chết hàng triệu người Việt Nam. Về phía Mỹ, cuộc chiến này cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 58.000 binh sĩ. Chiến tranh kết thúc, nhưng hậu quả của việc Mỹ thải chất độc da cam, một loại thuốc diệt cỏ, vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay, gây nhiễm độc cho đông đảo người dân. Chiến tranh Việt Nam đối với Washington vẫn là một thất bại quân sự lớn đầu tiên cho một siêu cường tự cho là bất bại.
Tại Mỹ, nhân 100 ngày đầu tiên nhiệm kỳ 2 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố là dưới sự lãnh đạo của ông, 100 ngày vừa qua là thời kỳ thành công nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Theo thăm dò dư luận do báo Washington Post và đài truyền hình ABC News thực hiện, điểm tín nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 rơi xuống dưới ngưỡng 40% và chính sách bảo hộ của Nhà Trắng gây nhiều hoang mang. Thế nhưng trước các ủng hộ viên ở Warren, gần thành phố Detroit, bang Michigan, ông Donald Trump vẫn khẳng định đang cứu vãn giấc mơ Hoa Kỳ nhanh chóng trả lại hào quang cho nước Mỹ từ trong nguyên văn. Trong 100 ngày qua, Donald Trump đã làm chao đảo các mối quan hệ truyền thống với các đồng minh từ Canada, Mexico đến Liên hiệp châu Âu hay Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng như là Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Đồng thời, Tổng thống Trump còn muốn thâu tóm cả Greenland của Đan Mạch, muốn kiểm soát trở lại kênh đào Panama, đòi miễn kinh phí cho tàu bè của Hoa Kỳ đi qua kênh đào Suez của Ai Cập. Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ, lệnh ngưng bắn tại Gaza vốn rất mong manh đã bị khai tử. Tình hình tại Liban vẫn còn bấp bênh. Hoa Kỳ dùng lá bài gây áp lực tối đa khi nối lại đàm phán với Tehran về hồ sơ hạt nhân Iran.
Riêng về hứa hẹn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Ukraine, đến nay mục tiêu còn xa vời, có lúc chỉ ông Donald Trump thừa nhận có thể đã bị Nga lừa dối. Thế nhưng chính quyền của ông vẫn vận động châu Âu nới lỏng cấm vận kinh tế nhắm vào nước Nga. Thông tin viên đài RFI Serge Sutri-Ledu từ Kiev ghi nhận, công luật Ukraine giờ đây không còn mấy quan tâm đến những thay đổi lập trường của Tổng thống Hoa Kỳ.
Sur cette place du centre de Kiev, à la mention du nom de Donald Trump,
tại một quảng trường ở trung tâm thủ đô Kiev, khi nhắc đến tên Tổng thống Trump, mọi người cười nhạt. Sergei, 33 tuổi, chuyên may áo chống đạn cho các quân nhân trên chiến trường. Anh hoàn toàn không còn tin tưởng Tổng thống Trump có thể làm thay đổi tình thế. Anh nói, trước đây tôi đã chẳng tin rồi, giờ đây thì lại càng không tin nữa. Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến này chỉ có thể trông cậy vào sức lực của người dân Ukraine, chứ không thể trông cậy vào các lực lượng của các nước bên ngoài. Về phần Trump, tất cả những hành động của ông ấy đều mang tính mị dân, tầm thường và lố bịch từ trong nguyên văn. Về phía Maria, 27 tuổi, thì cô nhận thấy tính khí thất thường của ông Trump gây hoang mang. Cô nhận xét, vừa là phụ nữ mà lại là con của quân nhân, cha ruột của tôi thì đã hy sinh trên chiến trường, còn cha dượng của tôi thì hiện nay đang cầm súng chiến đấu. Thú thật là tôi không mấy tin vào lời của ông Trump. Ukraine bị xâm lược trên diện rộng từ 3 năm nay và chiến tranh thì đã kéo dài từ 11 năm qua. Tôi không tin là một người có thể chấm dứt được tình trạng đó. Bà Elena, 55 tuổi, đang đứng đợi tàu điện, tỏ ra bi quan khi cho rằng trước mắt bà chưa trông thấy một chút hy vọng nào cả. Mới chỉ tuần trước Nga còn oanh kích dữ dội thì làm sao chúng tôi dám hy vọng? Đã có rất nhiều những binh sĩ Ukraine tử trận và nhiều người vẫn tiếp tục chết trên chiến trường. Ở bất cứ nơi nào, mọi người đều có cùng quan điểm, không một ai tin tưởng vào ông Donald Trump và cũng chẳng ai tin vào Vladimir Putin. Trái lại, nhiều người đang kỳ vọng vào châu Âu. Họ hy vọng là châu Âu sẽ can thiệp để làm thay đổi mọi thứ.
Về kinh tế và thương mại, gần như mỗi ngày Tổng thống Donald Trump đều đưa ra những quyết định trừng phạt thế giới, tăng thuế hải quan nhắm vào Canada, Mexico và Trung Quốc, rồi lại tạm tha cho hai nước láng giềng, nhưng tiếp tục mạnh tay áp thuế đối với hàng made in China.
Hiện tại thì hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 145%, ngoài ra Nhà Trắng đánh thuế 25% nhắm vào nhôm và thép của toàn cầu, rồi Tổng thống Trump thông báo hôm 2 tháng 4 áp dụng thuế đối ứng tăng thuế hải quan từ 10% đến 50% với hàng của bất kỳ một quốc gia nào xuất khẩu vào Mỹ. Việt Nam bị đánh thuế 46%, nhưng chỉ một tuần lễ sau đó vào hôm 9 tháng 4 thì Washington tạm ngưng áp dụng biện pháp triệt để này với hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới ngoại trừ Trung Quốc. Bắc Kinh gần như là bên duy nhất áp dụng chủ trương ăn miếng trả miếng Hoa Kỳ. Cuộc đọ sức về thương mại hiện nay đang diễn ra quyết liệt giữa hai nền kinh tế hàng đầu của thế giới và bắt đầu gây nhiều thiệt hại cho nhiều người tiêu dùng ở Mỹ cũng như là cho các tập đoàn của Hoa Kỳ. Diễn biến mới nhất là Tổng thống Trump hôm 28 tháng 4 đã phải lùi bước miễn đánh thuế hải quan nhắm vào phụ tùng xe hơi nhập khẩu vào Mỹ để cung cấp cho các nhà máy hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Về đối nội, trong vòng 100 ngày đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump gây nhiều tranh cãi. Theo hãng tin Pháp AFP, nguyên thủ Mỹ đã ký hơn 140 sắc lệnh để tấn công các đối thủ chính trị, triển khai chính sách trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp và cắt giảm ồ ạt biên chế của chính quyền liên bang với sự giúp đỡ của đồng minh Elon Musk, đứng đầu bộ hiệu quả chính phủ. Thế nhưng nhiều văn bản đã bị tư pháp chặn lại. Theo khảo sát của Washington Post và ABC News, 64% số người được hỏi cho rằng ông Trump đã đi quá xa trong nỗ lực mở rộng quyền lực của Tổng thống. Các chính sách của ông gây chia rẽ công luận. Thái độ chống Trump dâng cao trong những tuần qua ở nhiều địa phương khiến nhiều dân biểu Đảng Cộng Hòa không muốn đi gặp gỡ cử tri của mình. Những người chấp nhận rủi ro đi gặp cử tri thì bị la ó, ngay cả ở giữa bang Texas, vốn tỷ lệ bỏ phiếu bầu cho ông Donald Trump rất cao. Từ Conroe, đặc phái viên Nathan Vitron hôm nay gửi về bài phóng sự.
Chúng tôi đang ở Conroe, cách Houston một giờ lái xe về phía Bắc. Vào tháng 11 năm ngoái tại địa phương này, hơn 70% cử tri đã bỏ phiếu cho Donald Trump. Thượng nghị sĩ là ông Ted Cruz và dân biểu địa phương là Morgan Luttrell, thậm chí còn nhận được hơn 80% số phiếu bầu. Tuy nhiên, tối thứ Tư 29 tháng 4, ông Morgan Luttrell đã không thuyết phục được người dân địa phương. Một người chất vấn, Ted Cruz nói rằng thuế quan là một loại thuế đánh vào người tiêu dùng Mỹ, Donald Trump thì nói ngược lại, vậy ai là kẻ nói dối? Với sự bối rối được trông thấy rõ, dân biểu Luttrell loay hoay nói, thuế quan vừa tốt vừa xấu, nhưng tôi hiểu rằng điều đó gây hại. Tôi có thể khẳng định với quý vị rằng tôi cũng cảm thấy không ổn vì tôi cũng giống như quý vị, tôi không khác gì quý vị cả. Căn phòng chật kín người đến mức một số người phải đứng bên ngoài, ví dụ như Dwight Ford, một người Mỹ da đen, đầu đội chiếc mũ của không lục Hoa Kỳ, ông là cựu chiến binh tham chiến ở Việt Nam. Dwight Ford không hài lòng chút nào, ông nói, ông ta tức Trump là vị tổng thống tệ hại nhất mà chúng ta từng có, các thị trường sụp đổ, mọi người ghét bỏ nhau, các cựu chiến binh khổ sở. chúng tôi muốn bầu lại một tổng thống, chứ không phải một vị vua, hết lời dẫn. Vòng Dreyfus có rất nhiều câu hỏi cho dân biểu Morgan Luttrell. Tôi đến để hỏi ông ấy rằng, ông ấy đại diện cho các cử tri của mình, hay để quỳ gối trước một tổng thống và thể hiện sự phục tùng? Ơ kìa, ông ấy rời đi kìa, mọi người đuổi ông ấy đi, không hay sao thế nhỉ, ông ấy trông có vẻ tức giận. Hết lời dẫn. Quả đúng như vậy, sau chưa đầy một giờ, vị dân biểu với vẻ mặt không vui đã lên xe và rời đi.
Nathaniel Vitron, Conro, RFI.
5 ngày sau vụ tấn công tại Kashmir làm hơn 26 người Ấn Độ thiệt mạng, Pakistan lo ngại New Delhi cho nổ súng trước ngày 1 tháng 5. Islamabad tuyên bố sẽ không nổ súng trước nhưng không ngần ngại đáp trả. Pakistan ra tuyên bố cứng rắn như trên sau khi Thủ tướng Ấn Độ Modi vào hôm qua 29 tháng 4 đồng ý cho quân đội trả đũa.
Bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế của cộng đồng quốc tế, Ấn Độ và Pakistan đang lao vào một cuộc đọ sức nguy hiểm. Phát biểu sáng nay, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các nguồn tin tình báo thẩm định New Delhi có thể mở chiến dịch quân sự nhắm vào nước láng giềng trong vòng từ 24 đến 36 giờ sắp tới. Phía Pakistan sẽ quyết liệt đáp trả mọi hành động gây hấn và Ấn Độ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như là hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực từ trong nguyên văn. Trước đó vài giờ, Thủ tướng Ấn Độ đã cho quân đội toàn quyền trả đũa vụ tấn công ở Kashmir hôm 26 tháng 4 làm 26 du khách Ấn Độ thiệt mạng. Điều đó có nghĩa là quân đội Ấn Độ toàn quyền nhắm tới một số các mục tiêu và quyết định cách thức đáp trả. Kashmir là một vùng giáp danh giữa Ấn Độ với Pakistan, bị chia đôi giữa một bên là do New Delhi quản lý, bên kia là thuộc về Islamabad. Căng thẳng nói trên khiến 1,5 triệu người Pakistan đang cư ngụ ở vùng Kashmir dưới sự kiểm soát của Islamabad lo ngại và họ đã tính đến kịch bản xấu nhất. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc điện đàm riêng với lãnh đạo của hai nước kêu gọi các bên kiềm chế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ngày hôm qua đã liên lạc với chính quyền của Ấn Độ cũng như Pakistan và cũng kêu gọi đôi bên tránh để tình hình thêm nguy hiểm. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng như Ả Rập Xê Út là những đối tác quan trọng của cả Ấn Độ lẫn Pakistan cùng kêu gọi hai phía duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Liên quan đến nước Pháp, lần đầu tiên Paris chính thức quy trách nhiệm cho tình báo quân đội Nga về các vụ tấn công tin tặc nhắm vào các lợi ích của Pháp trong suốt nhiều năm qua. Trong đó có vụ tấn công tin tặc vào đài TV5 Monde hồi năm 2015, chiến dịch bầu cử Tổng thống Pháp 2017 hay Thế vận hội mùa hè Paris Olympic và Paralympic 2024, v.v.
Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm qua lên án cơ quan tình báo quân sự Nga từ nhiều năm qua đã triển khai phương thức tấn công mạng mang tên APT-28 chống lại Pháp. Xin trích nguyên văn. Đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ từ các mối đe dọa tổng hợp của Nga, chính quyền Pháp đã quyết định công khai kết quả các cuộc điều tra mới nhất trong báo cáo của Cơ quan An ninh Hệ thống Thông tin Quốc gia Pháp, nêu chi tiết các vụ tấn công mạng xảy ra từ năm 2021 đến cuối năm 2024. Xin trích. Kể từ năm 2021, APT-28 nhắm mục tiêu vào một số thực thể khác nhau, đó là các cơ quan cấp bộ, chính quyền các địa phương, các công ty vũ khí và hàng không vũ trụ, hay các lĩnh vực kinh tế và tài chính. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot khẳng định trên không gian mạng, Pháp quan sát, ngăn chặn và chiến đấu chống các đối thủ. Pháp hiện giờ là Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong một cuộc họp ngày hôm qua của Hội đồng Bảo an về chiến tranh Ukraine, Paris cũng đã lên án mạnh mẽ là các vụ tấn công mạng như vậy không xứng đáng với tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đi ngược lại quy định của Liên Hiệp Quốc, nên cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Chiến dịch APT-28, mối đe dọa trường kỳ cấp cao, là một tác nhân của Nga mà Mỹ và Liên Âu đều biết đến và đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến nhóm chuyên có những nỗ lực gây bất ổn này. Còn được gọi là Fancy Bear, nhóm APT-28 thường xâm nhập vào các hộp thư email cá nhân để đánh cắp dữ liệu email hoặc truy cập vào các máy khác trên hệ thống, đôi khi chiếm quyền quản trị viên. APT-28 bị tình báo Hoa Kỳ cáo buộc can thiệp vào bầu cử tổng thống 2016 để ủng hộ ứng viên Donald Trump thông qua việc xâm nhập và đăng tải lên mạng hàng chục ngàn tin nhắn của Đảng Dân Chủ và những người thân cận với đối thủ của ông Trump, khi đó là bà Hillary Clinton, vào tháng 9 năm ngoái. Một số cơ quan tình báo quốc tế cũng như chính quyền Đức đã cảnh báo về nguy cơ Fancy Bear, tấn công mạng nhắm vào các nước thành viên NATO.
Sau đây là một số thông tin khác.
Ukraine có khả năng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Một quan chức cao cấp của Tổng thống Ukraine xin ẩn danh ngày hôm nay cho biết Kiev dự kiến sẽ ký thỏa thuận khoáng sản ngặt nghèo với chính quyền Trump tại Washington vào tối nay, cho phép Mỹ quyền tiếp cận các khoáng sản chiến lược của Ukraine. Bộ trưởng Kinh tế Yulia Rivdenko hiện đang trên đường đến Washington.
Cũng về Ukraine, Kiev báo động là Nga đã phóng hơn 100 drone nhắm vào thủ đô Ukraine trong đêm qua. Hơn một nửa trong số đó đã bị bắn hạ. Nga tiếp tục nhắm vào các thành phố như Dnipro và Kharkiv. Về phía Hoa Kỳ thì một lần nữa Ngoại trưởng Marco Rubio đòi cả Kiev lẫn Moscow phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngưng bắn và dọa là Mỹ sẽ rút khỏi vai trò trung gian nếu bế tắc kéo dài. Vẫn về chiến sự Ukraine, trưa nay quân đội Nga khẳng định là đã chiếm thêm được một ngôi làng ở khu vực phía bắc của vùng Donetsk, miền đông Ukraine, và đây hiện là tâm điểm các cuộc giao tranh.
Về công nghệ số, công ty Mỹ Meta cho ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh Meta AI. Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, vào hôm qua thông báo đây là ứng dụng riêng rẽ, tách rời khỏi các mạng xã hội Facebook và Instagram để cạnh tranh với các ứng dụng ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google. Hiện giờ Facebook có tới 3 tỷ người dùng mỗi tháng, cho nên mặc dù Meta AI ra mắt khá muộn, nhưng vẫn có thể trở thành đối thủ lấn át các ứng dụng ChatGPT thì Claude hay Gemini.
Bộ Công nghiệp Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết sẽ đầu tư 113,4 tỷ won, tương đương với 79,1 triệu đô la Mỹ trong năm nay để phát triển công nghệ quốc phòng thế hệ tiếp theo, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn và robot. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, con số này như vậy tăng 32,3% so với số tiền đầu tư cho năm 2024.
Philippines và New Zealand ký kết hiệp ước phòng thủ song phương cho phép đôi bên triển khai quân đội trên lãnh thổ của đối tác. Lễ ký kết đã diễn ra vào trưa ngày hôm nay tại thủ đô Manila. Vài tuần trước thì Philippines cũng đã thông qua một văn bản tương tự với Canada trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông gia tăng.
Dân số Cuba năm 2024 tính đến ngày 31 tháng 12 năm vừa qua chưa đến 9 triệu 800 ngàn người, giảm hơn 300 ngàn so với năm 2023. Báo Pháp Le Monde ngày hôm nay cho biết đây là lần đầu tiên tính từ năm 1980 dân số Cuba thấp hơn ngưỡng 10 triệu người.